kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chú Nghiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, khi mùa đông đến thì thời tiết lạnh hơn các mùa khác trong năm. Trong những ngày đông lạnh giá, để giữ gìn sức khỏe thì chúng ta phải mặc quần áo ấm, đội mũ, quàng khăn và đeo cả găng tay nữa. Có một đôi găng tay trở thành ngôi nhà của gia đình Sóc đấy các bé ạ. Để biết tại sao gia đình Sóc không làm tổ trên cây mà lựa chọn đôi găng tay len, các bé cùng nghe cô Thúy An kể chuyện đôi găng tay len của tác giả Kim Ba nhé.
Gió mùa đông bắc thổi tới lạnh buốt, tát vào mặt như những lưỡi dao, lạnh cắt da cắt thịt. Sóc mẹ sắp sinh em bé nhưng không tìm được nơi tránh gió. Sóc bố sốt ruột, truyền từ cành này sang cành khác, cố kiếm một hốc cây ấm áp. Tìm mãi, cuối cùng sóc bố cũng tìm được một hốc cây to tròn. Sóc bố vừa ló đầu vào trong thì nghe thấy giọng ai đó ồm ồm cất lên.
Xin lỗi, chỗ này là nơi ở của tôi.
Sóc bố vừa nghe tiếng, biết ngay đó là gấu xám, bèn đi tìm chỗ khác. Tìm mãi, sóc bố lại nhìn thấy một hốc cây nhỏ. Nhưng khi vừa ló đầu vào, thì có một giọng nói lanh lảnh cất lên.
Xin lỗi, chỗ này tôi ở rồi.
Sóc bố vừa nghe tiếng, biết ngay đó là nhím con, bèn đi tìm chỗ khác. Gió thổi càng lúc càng mạnh, kèm theo những bông tuyết lạnh thấu xương. Sóc mẹ co ro ngồi trên một trạc cây, ôm lấy cái bụng bầu to tròn và buồn bã đến phát khóc. Sóc bố thở dài thiểu não, nhảy xuống khỏi cây và tiếp tục đi tìm nơi sinh cho sóc mẹ. Sóc bố đi trên tuyết, nhìn bên này, ngó bên kia, nhưng không thể tìm nổi dù chỉ là một chiếc ổ rơm. Chân của sóc bố lạnh đến tê cứng, nhưng không hề gì. Lúc này sóc bố chỉ nghĩ đến sự an toàn của sóc mẹ và sóc con. Đi mãi, cuối cùng sóc bố dẫm phải một vật gì đó mềm mềm. Sóc bố bèn dùng đuôi quét lớp tuyết bên trên và ngạc nhiên reo lên. À, một chiếc găng tay len! Sóc bố đoán chiếc găng tay này của một bạn nhỏ nào đó không cẩn thận làm rơi. Sóc bố đưa sóc mẹ chui vào trong găng tay. Một lúc sau, sóc mẹ sinh được 5 chú sóc con. Các bạn sóc con rất nghịch ngợm, chui bên này, xúc bên kia. Cuối cùng, 5 chú sóc con chui vào 5 ngón tay của găng. Thế là có 5 căn phòng nhỏ được tạo ra. Sóc con vô tư ngủ khì, sóc mẹ nằm bên cạnh che chở cho đàn con thân yêu. Sóc bố cũng muốn vào bên trong để sưởi ấm, nhưng bên trong chật quá, sóc bố đành ra nằm ở bên ngoài, dùng chiếc đuôi xù to đắp lên mình cho ấm. Gió thổi mỗi lúc thêm mạnh, tuyết mỗi lúc một dày hơn. 5 chú sóc con khép nép vào bên mẹ kêu lạnh. Sóc bố bèn lấy đuôi mình bịt miệng găng tay để chắn gió. Sóc bố hứng từng cơn gió tuyết lạnh lẽo, khiến toàn thân tê buốt, cứng đờ, nhưng không chịu xê dịch nửa bước. Đột nhiên, sóc bố nghe thấy tiếng chân đi trong tuyết. Soạt, soạt, tiếng chân càng lúc càng gần. Một đôi giày dừng ngay trước mặt. Sóc bố ngước mắt lên nhìn, thì thấy một cậu bé. Cậu chỉ đeo một chiếc găng tay, còn tay kia thì để trần. Sóc bố bèn hiểu ra, đây chính là cậu bé đã làm rơi chiếc găng tay. Cậu bé muốn lấy lại chiếc găng len chăng? Sóc bố nghĩ. Cậu cúi người xuống, giơ tay định nhặt chiếc găng lên, thì sóc bố lên tiếng. Cảm ơn chiếc găng tay của cậu. Cậu bé đáp lại. Không, chính tôi mới phải cảm ơn. Cảm ơn anh đã tìm găng tay cho tôi. Không, sóc bố gọi. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu xem này, sóc con và sóc mẹ đều được nằm trong găng ấm áp. nếu không đã bị chết xét rồi.
Ồ, không có gì đâu, nhưng sao anh không vào trong?
Cậu bé tò mò hỏi. Bên trong chật quá, tôi còn phải chặn gió tuyết nữa, Sóc Bố tự hào trả lời. Lúc này, cậu bé mới nhận ra toàn thân Sóc Bố phủ đầy tuyết. Cậu bèn tháo nốt chiếc găng trên tay và nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi quay người đi. Sóc Mẹ và Sóc Con ló đầu ra ngoài, gửi lời cảm ơn cậu bé tốt bụng. Cậu bé mỉm cười và dần đi khuất. Sóc Bố thầm thì, mình phải giữ hai chiếc găng này để đến mùa xuân năm sau trả lại cho cậu bé nhân hậu ấy. Năm chú Sóc Con nhìn bóng cậu bé đi xa và kêu lên.
Đợi lúc lớn, chúng tớ sẽ cùng đi với bố mẹ để trả găng tay cho cậu nhé.
Các bé vừa nghe cô Thúy An kể chuyện Đôi găng tay len của tác giả Kim Ba. Khi mùa đông đến, Sóc Bố tìm nhà để có chỗ cho Sóc Mẹ sinh Sóc Con. Thế nhưng, hốc cây to thì gấu chú đông, hốc cây nhỏ thì là nhà của nhím con. Cuối cùng, gia đình Sóc đã tìm được nơi ở ấm áp, đó chính là đôi găng tay len của cậu bé. Qua câu chuyện thú vị vừa rồi, các bé hiểu hơn sự hy sinh vất vả của người cha với gia đình và lòng tốt của con người. Phần cuối chương trình, cô Thúy An sẽ gửi tới các bé chuyện ngắn Bài học của kiến nhỏ của tác giả Phan Trung Hiếu. Khi nói tới loài kiến, chúng ta nhớ tới tính đoàn kết và sự chăm chỉ. Vậy chú kiến nhỏ trong câu chuyện sẽ có bài học gì trong đời của mình?
Nhà kiến ở ven sông, sâu trong một hẻm đá, thật đông và vui. Hàng ngày, theo chân kiến chúa, cả đàn rời tổ từ sáng sớm để tìm kiếm thức ăn. Dòng họ kiến sống vốn có kỷ luật nên đi đâu cũng thành đàn thành lũ. Nhiều hôm chúng kéo nhau đi thật xa, tối mịt mới về nhà. Những dịp ấy tha hồ mà đùa chơi cho thỏa thích. Trong đàn có chú kiến nhỏ vốn rất tinh nghịch, thích lang thang một mình trên bãi vắng. Chú tự nghĩ ra đủ các trò chơi nghịch ngợm. Có bữa, chú leo lên vắt vẻo trên đầu một ngọn cỏ. Làn gió thổi mạnh, khiến kiến ta ngã nhào xuống đất. Đau lắm, nhưng chỉ được một chốc, kiến nhỏ lại quên ngay. Nó chẳng bao giờ thấy chán các trò chơi của mình. Một chiều nọ, sau khi nhìn đất ngó trời, kiến chúa vội lo lắng báo tin.
Trời sắp có mưa bão, chúng ta phải tranh thủ đi kiếm một ít thức ăn dự trữ và trở về nhà ngay.
Nghe lời kiến chúa, đàn kiến nháo nhác tản nhanh sục tìm những thức ăn vương vãi. Chỉ một lát sau, có con đã lặc lẻ cõng về một mẩu gạo bé xíu bằng nửa hạt vừng. Có nhóm thì súng nhau khiêng xác một con cào cào hay một con ruồi đã chết. Trông cả bọn cuống cuồng hoảng loạn. Kiến nhỏ cười thầm. Lo xa gì cho mệt. Bầu trời vẫn cứ xanh êm, nắng vẫn cứ dịu dàng như sắt bạc sắt vàng lên mặt đất. Mặc kệ cả đàn lục tục thu xếp mọi thứ để chuẩn bị trở về nhà, kiến nhỏ tách khỏi bầy và tiếp tục cuộc dạo chơi. Nhìn thấy chú chuồn chuồn đang gật gà trên một mô đất thấp, nó nghĩ ngay ra một trò chọc nghịch. Men tới thật gần và chờ khi cái đuôi vằn vện của chuồn đỏ đập rúi xuống đất, kiến ta bèn bám ngay vào đó. Chú chuồn vẫn lim si mơ màng chẳng hay biết gì cả. Kiến nhỏ khoái chí cắn một cái rõ mạnh vào đuôi chuồn. Giật thót mình, chuồn đỏ hốt hoảng bay lên. Kiến nhỏ thích chí cười tít cả mắt.
Ê, chịu khó cõng tớ đi dạo một vòng nhé.
Nhưng chỉ sau mấy cái vỗ cánh nhẹ nhàng, chuồn đỏ đã bay vút lên cao. Ngó xuống đất, thấy mọi vật đều bé tí. Kiến nhỏ run lập cập. Mắt nó hoa lên, tai ù đặc bởi tiếng gió rít mạnh bên tai. Choáng ngợp, kiến nhỏ cố bám chặt những cẳng chân đã bủn rủn của mình vào đuôi chuồn đỏ. Lúc này mà rơi xuống thì không vỡ đầu cũng gãy chân. Mà nguy thật rồi. Chuồn đã mang kiến đi thật xa. Bóng sáng đàn kiến, ngôi nhà của nó cứ mất hút dần. Kiến nhỏ hoảng sợ, mếu máo van xin.
Anh chuồn ơi, em chót nghịch dại, Em xin anh tha lỗi.
Chẳng hiểu thế nào mà chú nọ bớt giận, thương tình hạ cánh. Mừng rỡ vì thoát nạn, kiến ta nhảy vội xuống đất, tìm đường trở về nhà. Chẳng may trở về chiều bỗng nhiên đổi gió, bầu trời âm u, những đám mây đen kịt chẳng rõ từ đâu ùn ùn kéo đến. Từ trên trời cao, những giọt nước mưa khổng lồ bắt đầu ném xuống. Kiến nhỏ vội vàng tìm chỗ ẩn mình dưới một chiếc lá khô. Một cơn gió thốc tới, lật tung chiếc lá khiến nó sũng ướt. Rồi đêm xuống, một mình kiến nhỏ giữa bãi vắng mênh mông đầy sớm chớp nhì nhằng. Không chịu nổi cái lạnh và cơn đói cồn cào, nó òa khóc. Tiếng khóc của kiến bị chìm đi trong lục đục mưa rơi và tiếng gió hú. Trong cơn khốn khó, nó chợt thấy hiện lên cái cảnh cả đàn kiến quây quần bên bếp lửa, nhấm nháp những thức ăn vừa kiếm được chiều nay. Co ro không ngủ được, nó chỉ mong trời mau sáng để được trở về đàn, về với ngôi nhà ấm cúng trong hốc đá ven sông.
Các bé ơi, chú kiến nhỏ rất tinh nghịch và mải chơi. Trong lúc đàn kiến đang vội vã làm việc để mang thức ăn về tổ, thì kiến nhỏ lại chơi đùa và trêu chọc chuồn chuồn đỏ. Vì không nghe lời dạy bảo của kiến chúa mà kiến nhỏ đã phải chịu lạnh và đói cả một đêm đấy các bé ạ. Chắc chắn sau đêm đáng nhớ đó, kiến nhỏ sẽ biết vâng lời kiến chúa và chăm chỉ làm việc hơn. Bây giờ cũng đã muộn rồi, các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe nghệ sĩ Tuấn Cường du bài thơ Kiến Con của tác giả Tú Oanh. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.
Chẳng chơi bò quần trên canh, kiến con cõng chữ nhanh nhanh về nhà. Đồng thanh vang tiếng o a, học hành chăm chỉ cả nhà. Đông vui kiến cha con phải kiếm môi, kiến mẹ đội trứng lên nôi dâm vàng. Kiến con vui hát vang vang, công cha nghĩa mẹ như giang sơn này. Nào nhanh tay, kiến con viết chữ cả ngày chăm ngoan. À ơi.